Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ thăm Việt Nam thúc đẩy hiệp định TPP. Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Tom Vilsack đã thăm Việt Nam hôm 25 tháng 4 để gặp các quan chức Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương và một số tổ chức khác. Ông và phía Việt Nam đã bàn thảo các chi tiết của Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Những người ủng hộ nói hiệp định này sẽ cải thiện xuất khẩu của Mỹ. Theo văn phòng của ông Vilsack, Việt Nam vẫn là một trong những thị trường tăng trưởng mạnh nhất đối với các sản phẩm thực phẩm và nông nghiệp của Mỹ. Tổng lượng xuất khẩu của Mỹ đạt 2,3 tỷ đô la trong năm 2015, tăng 375% từ năm 2007. Việt Nam là thị trường xuất khẩu nông phẩm lớn thứ 11 của Mỹ. Năm 2015, Mỹ đã xuất lượng thịt bò và sản phẩm từ thịt bò trị giá 32,3 triệu đô la sang Việt Nam. Ngoài ra là các sản phẩm sữa trị giá 168 triệu đô la, gia cầm và trứng 100 triệu đô la, thịt lợn và sản phẩm từ thịt lợn 3,8 triệu đô la. Việt Nam đã đàm phán các hiệp định thương mại tự do với các nước cạnh tranh với Mỹ như Australia, Chile, Nam Triều Tiên và New Zealand. Bên cạnh đó, Việt Nam đang đàm phán với Trung Quốc, Liên hiệp châu Âu, Hồng Kông và Israel. Bộ Nông nghiệp Mỹ cho hay trong các cuộc đàm phán này, Việt Nam đã đồng ý giảm thuế đối với nhiều sản phẩm nông nghiệp. Điều này tiềm tàng đặt các nhà xuất khẩu Mỹ vào thế bất lợi. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, mức thuế trung bình của Việt Nam đối với nông phẩm là 16%, trong khi thuế trung bình của Mỹ là 5%. Theo TPP, Việt Nam sẽ giảm và cuối cùng xóa bỏ thuế đối với rất nhiều thực phẩm và nông phẩm, giúp hàng xuất khẩu của Mỹ có được sân chơi công bằng và đem lại lợi thế cho Mỹ so với các nước cạnh tranh không phải là thành viên TPP. Bộ trưởng Quốc phòng Nga gọi Việt Nam là đồng minh chiến lược. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 25 tháng 4 nói Nga coi Việt Nam là một đồng minh chiến lược và đối tác chủ chốt về củng cố an ninh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông Shoigu đã phát biểu như vậy khi đón tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch mới được bổ nhiệm của Việt Nam. Ông Shoigu nói, chúng tôi coi đất nước các bạn là một đồng minh chiến lược, một người bạn lâu dài và đáng tin cậy. Việt Nam là đối tác chủ chốt của chúng tôi trong việc bảo đảm an ninh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Lịch và phái đoàn quân đội cấp cao của Việt Nam đang thăm chính thức Nga, ông Shoigu nhấn mạnh rằng duy trì quan hệ mật thiết với Việt Nam là một trong những ưu tiên chính sách đối ngoại Nga. Các bản tin trên báo chí Việt Nam về chuyến thăm cho hay Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cũng khẳng định Nga là đối tác quan trọng, bạn bè thân thiết lâu năm của Việt Nam. Về an ninh khu vực và vấn đề Biển Đông, ông Lịch nhấn mạnh quan điểm của Việt Nam là giải quyết những tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế. Phát biểu vừa kể của Bộ trưởng Quốc phòng Nga là một tín hiệu rất khác so với một số phát ngôn hồi giữa tháng này của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Trong một cuộc phỏng vấn ngày 14 tháng 4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã chỉ trích các nỗ lực quốc tế hóa vấn đề tranh chấp Biển Đông dẫn đến một số cơ quan truyền thông, nhất là của Trung Quốc, suy luận rằng dường như Nga đứng về phía Trung Quốc. Tàu chiến Nhật thăm Philippines vào lúc tranh cãi về Biển Đông xấu đi. Tàu sân bay trực thăng IC của Nhật Bản đã cập cảng tại vịnh Subic hôm 26 tháng 4 gần vùng Biển Đông có nhiều tranh chấp, cho thấy thêm dấu hiệu tăng cường quan hệ an ninh giữa Tokyo và Manila để chống lại Bắc Kinh. Hạm trưởng tàu IC Masaki Takada nói với các phóng viên chuyến thăm của tàu là để thực hiện nhiệm vụ huấn luyện về đi biển. Ông Takada phát biểu, chúng tôi muốn làm sâu sắc quan hệ với Philippines. Đây là lần thứ hai chỉ trong vòng hơn 3 tuần các tàu hải quân Nhật thăm Subic, từng là một căn cứ của hải quân Mỹ trước đây, cách một bãi cạn do Trung Quốc kiểm soát khoảng 200 km. Philippines, một đồng minh an ninh của Mỹ nhưng có quân đội được trang bị dưới mức cần thiết, gần đây tìm cách tăng cường quan hệ với Nhật Bản khi căng thẳng gia tăng ở Biển Đông. Hồi tháng 2, Nhật Bản đã đồng ý cung cấp cho Philippines các thiết bị quân sự mà theo các quan chức có thể bao gồm phi cơ trinh sát chống ngầm và công nghệ radar. Trung Quốc đòi chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông. Các nước khác cũng đòi chủ quyền là Việt Nam, Philippines, Brunei, Malaysia và Đài Loan. Bản thân Nhật cũng có tranh chấp với Trung Quốc ở biển Hoa Đông về một số đảo không người ở hiện do Nhật quản lý. Hoa Kỳ công bố các hoạt động vì quyền tự do hàng hải ở Biển Đông và trên thế giới. Một phúc trình thường niên của Ngũ Giác Đài mới được công bố hôm 25 tháng 4 cho hay quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc hành quân tự do hàng hải thách thức Trung Hoa lục địa, Đài Loan và 11 nước khác trong năm ngoái. Phúc trình nói các cuộc hành quân đã thách thức Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Iran, Libya, Malaysia, Maldives, Oman, Philippines và Việt Nam. Các cuộc hành quân tự do hàng hải bao gồm việc Hoa Kỳ đưa tàu hải quân và phi cơ quân sự đi vào các khu vực mà các nước khác cố gắng hạn chế sự ra vào. Mục đích là thể hiện rằng cộng đồng quốc tế không chấp nhận những sự hạn chế như vậy. Quân đội Mỹ đã nhiều lần thực hiện các cuộc hành quân phản bác những tuyên bố chủ quyền biển của Trung Quốc trong những năm gần đây và đã lại làm như vậy vào năm 2015 khi hoạt động xây đảo của Bắc Kinh ở Biển Đông đã làm tăng căng thẳng ở khu vực. Trước khi Ngũ Giác Đài công bố phúc trình, Bộ Quốc phòng của Trung Quốc hôm 25 tháng 4 đã đăng trên trang web của họ tuyên bố nói rằng Trung Quốc quan ngại về các động thái của Mỹ thúc đẩy việc quân sự hóa Trung Hoa Nam Hải, tức Biển Đông, nhân danh tự do hàng hải. Tuyên bố này là để đáp lại tin tức nói rằng 6 phi cơ của không lực Hoa Kỳ hôm 19 tháng 4 đã thực hiện phi vụ không gian quốc tế gần bãi Scarborough mà Trung Quốc gọi là đảo Hoàng Nham, một nơi có tranh chấp ở Biển Đông giữa Trung Quốc, Philippines và Đài Loan. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter đã nói Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Biển Đông, bất chấp việc Trung Quốc lên án các cuộc tuần tiễu của Mỹ. Đô đốc Harry Harris, chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ, nói năm nay Hải quân sẽ tăng số lượng các cuộc hành quân tự do hàng hải ở Biển Đông vì quan ngại Trung Quốc đang cố khẳng định sự thống trị của họ với việc xây dựng các cơ sở quân sự ở đó.